Kính chào Hội Thánh, tôi xin phép đọc lời Chúa trong Tân Ước, sách Giăng đoạn 20, từ câu 1 đến câu 18. Sự Chúa sống lại, sự Chúa hiện ra cùng Marie Madeleine. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Marie Madeleine tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy, người chạy tìm Simon Phêrô và môn đồ khác là người Đức Chúa Trời yêu mà nói rằng: người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Phêrô với môn đồ khác bèn bước ra đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phêrô và đến mộ trước. Người cúi xuống thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phêrô theo đến vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giêsu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bấy giờ môn đồ kia đã đến mộ trước cũng bước vào thì thấy và tin, vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giêsu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. Xong Mary đứng bên ngoài, gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Giêsu nằm. Hai thiên sứ hỏi: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người xây lại thấy Đức Chúa Giêsu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng: hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi Mary. Mary bằng say lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng bây giờ, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi. Cùng Đức Chúa Trời, ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Mary Madeleine rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời cùng Hội Thánh. Xin Hội Thánh cứ đứng để cùng nghe đọc Kinh Thánh trong Anh ngữ. Kim.
Today I'll be reading from John chapter 20 verse 1 to 18. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that the stone had been removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Then Peter and the other disciples set out and went toward the tomb. The two were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent down to look in and saw the linen wrappings lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen wrappings lying there, and the cloth that had been on Jesus' head, not lying with the linen wrappings, but rolled up in a place by itself. Then the other disciple, who reached the tomb first, also went in, and he saw and believed, for as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Then the disciples returned to their homes, but Mary stood weeping outside the tomb. As she wept, she bent over to look into the tomb, and she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had been lying, one at the head and the other at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." When she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabuni," which means teacher. Jesus said to her, "Do not hold on to me, because I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, 'I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'" Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and she told them that he had said these things to her. May the congregation please be seated.
Good morning, church.
Xin kính chào hội thánh.
Great to see you all here today.
Rất là vui được gặp tất cả quý bạn chị em sáng hôm nay ở đây.
On the count of three, can you please let me know how's your week? How are you all going? Please let me know. One, two, three.
Tôi đếm ba đến ba và quý bạn chị em biết cho tôi biết là quý bạn chị em trong tuần này quý bạn chị em như thế nào rồi.
Ready? One, two, three. Fantastic.
Thật là tuyệt vời.
Today is a celebration.
Hôm nay là ngày chúng ta vui mừng.
We celebrate our living God.
Chúng ta vui mừng vì Chúa chúng ta sống lại.
On the third day, Jesus rose from the dead.
Đến ngày thứ ba, Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại.
It tells us that we serve a living God.
Điều đó cho chúng ta biết rằng chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống.
So before I begin my sermon today, let's pray.
Trước khi tôi chia sẻ bài giảng sáng hôm nay, chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
Creator, loving, living God, we stand in awe of your presence and of your love. God, I know that your congregation, everyone sitting here today, are here because of your love and your grace poured out on that cross, giving us, inviting us to draw near to you, God. So God, at this very moment, Lord, I pray, against all the distractions, all the negativities, all the darkness, all the things that can prevent us from listening to your voice today. God, I surrender myself and Mục Sinh Nhân into your hands. God, use us. Speak through us. Speak through this message. Because it is your voice that we desire to hear from. And Lord, Holy Spirit, I just pray that you do a powerful deed right now. That you open up our hearts, enabling us to be able to hear and recognize your voice, your word that would edify us, that would strengthen us, that would increase our hope, that will help us, Lord, as we continue to live for you, Jesus. So may you bless our message, bless our time together today. We are looking forward towards you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. On Friday, we remembered the death of Jesus.
Tối thứ sáu chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu chúng ta.
They killed him.
Họ đã giết ngài.
They killed an innocent man on the cross.
Họ đã giết chết một đấng vô tội trên cây thập tự.
They made sure that he was completely dead.
Họ bảo đảm rằng Chúa đã hoàn toàn chết.
And then they buried him in the tomb.
Và sau đó họ đã chôn Chúa vào trong ngôi mộ.
There is no doubt that Jesus was killed and he died on that cross.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta biết chắc rằng Chúa Giêsu đã chết trên cây thập tự.
Death was felt by everyone.
Sự chết, mọi người đều cảm biết sự chết.
Despair.
Sự tuyệt vọng.
Darkness.
Sự tăm tối.
In verse 1, early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that the stone had been removed from its tomb.
Giăng đoạn 20 câu 1. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông trời còn mờ mờ, Mary Magdalene tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi.
In the Gospel of John,
trong sách Tin Lành Giăng,
darkness represented an opposing force against the light.
Sự tăm tối đó là biểu trưng cho một cái thế lực chống ngược lại với ánh sáng.
Listen to the beginning in John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and without him not one thing came into being. What has come into being in him was life, and the life was the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it.
Chúng ta hãy trở lại với thinh sách Tin Lành Giăng đoạn 1, từ câu 1 cho đến câu 5. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên. Chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tâm chẳng hề nhận lấy sự sáng.
Back to John chapter 20 verse 2. So she ran, Mary Magdalene ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb and we do not know where they have laid him."
Chúng ta trở lại trong Giăng đoạn 20 câu 2. Vậy người chạy tìm Simon Phi-rơ và môn đồ khác là người Đức Chúa Giê-xu yêu mà nói rằng người ta đã mang Chúa, người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu.
Seeing the empty tomb, Mary was perplexed.
Khi thấy ngôi mộ trống thì Mary đã không thể hiểu được.
She did not know what was going on.
Bà không biết điều gì đang xảy ra.
She's already witnessed the death of Jesus.
Bà đã chứng kiến tận mắt sự chết của Chúa Giê-xu.
And now the body is missing.
Và bây giờ thì thân xác của Chúa không còn nữa.
In her desperation, she ran to the disciples and she said to them, "Someone has taken the Lord."
Ở trong cái sự tuyệt vọng của bà thì bà chạy đến các môn đồ khác và nói rằng có người nào đó đã dời Chúa ra khỏi xác Chúa ra khỏi mộ rồi.
I wonder who she was referring to.
Tôi không biết là bà đang muốn nói đến ai đây.
Mary was perplexed and she was confused.
Mary không hiểu và bối rối.
Who would take the body?
Ai đã lấy xác Chúa đi đâu?
Jesus was dead and buried in the tomb.
Chúa Giê-xu đã chết và được chôn trong ngôi mộ.
Why would anyone take the body?
Vậy ai, vì sao đã lấy thân xác của Chúa đi?
And so then the disciples came to investigate.
Và các môn đồ đã đến ngôi mộ trống để bắt đầu điều tra.
In verse 3 to 10, then Peter and the disciples set out and went toward the tomb, the two running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent down to look and saw the linen wrapping lying there, but he did not go in. Then Simon Peter, following him, went into the tomb. He saw the linen wrappings lying there and the cloth that had been on Jesus' head, not lying where the linen wrappings, but was rolled up at a place on itself. Then the other disciple, who reached the tomb first, also went in and saw and believed. For as yet they did not understand the scripture, that he must rise from the dead. Then the disciples returned to their homes.
Chúng ta đọc tiếp ở trong sách Tin Lành Giăng từ đoạn 20, từ câu 3 cho đến câu 10. Phi-rơ nói với môn đồ khác, bèn bước ra đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-rơ và đến mộ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất, nhưng không vào. Simon Phi-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chưa hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ cái chết sống lại, đoạn hai môn đồ trở về nhà mình.
The disciples, it's kind of funny because the disciples were having a race to the tomb, you know.
Hai môn đồ đó đã cùng nhau thi đua chạy đến ngôi mộ.
So the other disciples got there first.
Một môn đồ đã chạy đến trước.
And the investigation begins.
Và họ đã bắt đầu cuộc điều tra.
The disciple bent down to look inside.
Môn đồ đó đã cúi xuống và nhìn vào trong.
Remember when Mary saw the tomb that was open, she ran away.
Chúng ta có nhớ là khi Mary thấy ngôi mộ trống thì bà đi chạy một hướng khác, chạy khỏi chỗ đó.
So coming back here, the disciple looked inside and he saw the linen wrappings there.
Nhưng mà các môn đồ, vị môn đồ này đã nhìn vào bên trong và thấy một vải liệm nằm ở đó.
Linen was used to wrap the dead body.
Cái vải liệm là cái vải để rồi dùng để tẩm liệm xác người chết.
Do you remember in the Gospel of John, Lazarus who was raised from the dead and then Jesus said unbind him, you know that linen, that wrapping.
Và chúng ta có nhớ rằng là trong sách Tin Lành Giăng thì khi đã chết và Chúa Giêsu nói rằng hãy mở, khi mà ông sống lại thì Chúa Giêsu hãy mở tháo cái khăn liệm ra.
Now that linen was lying there.
Chúng ta nói trở lại câu chuyện này thì thấy cái vải liệm nằm ở trên đó.
So Peter eventually arrived at the tomb. He went inside as well.
Và cuối cùng thì Peter cũng đã chạy tới ngôi mộ và ông cũng vào trong để xem xét.
So he saw the linen wrapping, but also he saw the cloth that had been on Jesus' head.
Và ông đã thấy, chính Peter cũng đã thấy cái vải liệm, nhưng mà cũng thấy cái khăn liệm trùm đầu của Chúa Giêsu nữa.
So the cloth was rolled up and it was placed separate from the linen.
Và chúng ta thấy cái vải liệm được sắp xếp lại và để tách biệt ra với cái khăn liệm trùm đầu.
So when Mary saw the empty tomb, she thought in her head that someone has taken away the body.
Khi Mary thấy cái vải liệm đó thì họ bà nghĩ rằng ai đã lấy xác Chúa rồi.
No. Before when Mary saw the empty tomb, she thought that someone has taken Jesus away.
Yeah. Khi bà Mary thấy cái ngôi mộ trống thì bà nghĩ rằng ai đã lấy xác Chúa đi.
So the question is, if someone has taken away the body, why would they leave the linen and the thing rolled up neatly?
Do vậy câu hỏi chúng ta là nếu có ai đó đã lấy Chúa xác Chúa đi, tại sao lại cái miếng vải liệm cùng với cái khăn liệm trong đầu lại để được sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp như vậy?
Very strange.
Rất là lạ.
Then the other disciple came inside.
Rồi sau đó một môn đồ khác cũng đến.
Saw everything.
Ông thấy tất cả.
And believed.
Và ông tin.
I think at this moment Mary was emotionally blind.
Tôi nghĩ rằng lúc này bà Mary đã mù vì xúc cảm.
She witnessed the death of Jesus.
Bà chứng kiến sự chết của Chúa Giêsu.
She was grieving.
Bà khóc.
Now there is an empty tomb.
Bây giờ bà thấy ngôi mộ trống.
And all she could think of in her blindness was that someone had taken Jesus' body away.
Và tất cả những gì bà có thể suy nghĩ trong cái sự mù lòa của bà lúc đó đó là có ai đó đã lấy xác Chúa đi.
Have we ever experienced that before?
Chúng ta có bao giờ kinh nghiệm điều này chưa?
Sometimes we're grieving and we're suffering.
Đôi khi chúng ta cứ khóc lóc và đau đớn.
And we just can't think rationally or clearly.
Rồi chúng ta không thể nào nghĩ suy nghĩ một cách rõ ràng trong tâm trí chúng ta được.
Now the Apostle Peter, he was still figuring things out.
Peter cũng suy nghĩ từ mọi sự như thế nào.
However, the disciple who saw what Mary had seen and who saw what Peter had seen, he believed.
Nhưng mà vì môn đồ kia thì khi mà ông thấy những gì bà Mary thấy cũng như cái Peter thấy thì ông đã tin.
The investigation was complete.
Chúng ta thấy là cuộc điều tra đã chấm dứt.
And the disciples went back.
Các môn đồ trở về.
However, Mary stayed at the tomb.
Tuy nhiên bà Mary ở lại ngôi mộ.
Let's continue on verse 11. But Mary stood weeping outside the tomb. As she wept and she bent over into the tomb, and she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had been lying, one at the head and the other at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him."
Chúng ta đọc tiếp ở trong Giăng 20 từ câu 11 đến câu 13. Xong Mary đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân chỗ xác Đức Chúa Giêsu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi: "Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc?" Người thưa rằng: "Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu."
This was the second time she's repeated the same thing. Someone has taken away the body.
Thế là lần thứ hai bà đã lặp lại cái lời trước đây bà đã từng nói rồi đó. Bà nói rằng có người nào đó đã dời xác Chúa đi.
Mary was in tears.
Bà ở trong ràn rụa, trong nước mắt.
She was weeping.
Bà khóc lóc.
But this time, she bent over to look inside.
Nhưng mà lần này thì bà bắt đầu cúi xuống và nhìn vào trong ngôi mộ.
Remember the first time she saw it and she ran.
Chúng ta có nhớ là lần đầu tiên bà thấy thì bà là đi chạy đi nơi khác.
But this time she looked inside.
Nhưng mà lần này bà nhìn vào trong.
And this time she saw two angels sitting there.
Và lần này bà thấy hai vị thiên sứ đang ngồi đằng đó.
They asked her, "Why are you weeping?"
Hai vị thiên sứ đó hỏi Mary, tại sao bà khóc?
Mary was emotionally blind.
Một lần nữa Mary mù lòa trong xúc cảm của mình.
Two angels were sitting there.
Hai vị thiên sứ đang ngồi ở đó.
But you can hear her blindness in her response.
Chúng ta có thể nhìn thấy cái sự mù lòa của bà trong cái lời câu trả lời của bà.
They have taken away my Lord. I do not know where they have taken him.
Họ đã lấy xác Chúa tôi đi đâu rồi? Giờ Chúa xác Chúa tôi đi đâu rồi? Tôi không biết họ để Ngài ở đâu.
All she could hold on to is that someone has taken away the body of Jesus.
Tất cả những gì bà có thể bám víu vào đó là người nào đó đã lấy xác Chúa tôi đi đâu.
The thought was stuck in her mind.
Cái suy nghĩ đó nó cứ dính díu vào trong tâm trí của bà.
It was like while it was still dark.
Cũng giống như là sự tăm tối đang bao trùm lúc đó.
The dark was still present.
Giống như là dường như là sự tăm tối vẫn còn đó như vậy.
If we read in verse 14 and 15, when she said this, she turned around and saw Jesus standing there. But she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away."
Chúng ta đọc tiếp ở trong Giăng đoạn 20, từ câu 14 đến câu 15. Vừa nói xong, người say lại thấy Đức Chúa Giêsu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, "Hỡi người đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?" Người ngỡ đó rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng, "Hỡi Chúa, ví thật ngươi đã đem là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài ở đâu, thì ta sẽ đến mà lấy."
Jesus was standing in front of her.
Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu đang đứng trước mặt bà.
But she still holds on to the thought that someone has taken away the body.
Nhưng mà tâm trí bà cứ mãi suy nghĩ rằng có ai đó đã lấy xác Chúa đi.
She was in tears and completely blind.
Nước mắt bà ràn rụa và bà hoàn toàn mù lòa.
Remember, the disciples, they only saw the linen and the cloth.
Chúng ta có nhớ vị môn đồ mà mất chỉ thấy cái vải liệm cũng như khăn trùm đầu của Chúa Giêsu.
And they believed.
Và người đó đã tin.
But Mary has experienced the two angels and Jesus was standing right in front of her.
Nhưng mà bà Mary, dù rằng sau đó bà còn được thấy cả hai thiên sứ của Chúa đứng ngồi trong đó và bây giờ chính Chúa Giêsu đang đứng trước mặt bà cũng chưa tin được, chưa thấy rõ ràng được.
Just a side note.
Có một điểm phụ.
Even if we have all the evidence in the world, still some people will still not believe.
Nếu như rằng chúng ta có tất cả mọi chứng cứ trên thế gian này nữa thì có một số người vẫn không chịu tin.
Coming back in verse 16.
Chúng ta trở lại trong câu 16.
Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni," which means teacher.
Đức Chúa Giêsu trong câu 16, Đức Chúa Giêsu phán rằng, "Hỡi Mary." Mary bèn say lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng, "Rabboni," nghĩa là thầy.
The voice, church, I really, if ever any focus, you, I pray with all my heart that you really, really soak yourself in this part of the message as well. The voice that called Mary by name entered her mind into her heart.
Nếu như mà có, tôi muốn quý bạn chị hãy tập trung vào cái điểm này, về điểm này rất là quan trọng. Cái giọng nói của Chúa Giêsu đâu, chính Chúa Giêsu gọi tên bà Mary đã làm cho bà trở nên tỉnh và tỉnh lòng lại.
This is what I mean by revelation.
Và đấy là điều mà tôi muốn nói rằng đó là sự mặc khải.
The voice of Jesus reveals his presence.
Cái giọng nói của Chúa Giêsu đã bày tỏ cho bà Mary.
Mary experienced the presence of the resurrected Christ.
Bà Mary đã kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Chúa đấng sống lại.
She had been raised and Jesus has been raised and was standing in front of Mary.
Chúa Giêsu đã được sống lại và Ngài đang đứng trước mặt bà Mary.
Now with this revelation, She no longer weeps.
Và với sự mặc khải này thì bà không còn khóc lóc nữa.
The thought that someone has taken away the body of Jesus was now broken.
Và cái suy nghĩ rằng người nào đó đã lấy xác Chúa đi bây giờ cũng bị tan biến đi.
The light that shines into the darkness and defeated the darkness.
Ánh sáng đã soi vào trong tối tăm và đã thắng hơn tối tăm.
The voice that called Mary by name is very significant.
Cái giọng của Chúa Giêsu đã gọi tên chính tên của bà Mary có một cái ý nghĩa rất là trọng đại.
Remember in John chapter 10 verse 3.
Chúng ta có nhớ ở trong Giăng đoạn 10 từ câu 3 trở đi.
I'll read it very slowly. Very truly I tell you, anyone who does not enter the sheepfold by the gate, but climbs in by another way, is a thief and a bandit. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the door for him, and the sheep hear his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought them out, all his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. They will not follow a stranger. But they will run from him because they do not know the voice of strangers. Jesus used this figure of speech with them. But that time they did not understand what he was saying to them.
Chúng ta đọc trong sách Tin Lành Giăng đoạn 10 từ câu 1 đến câu 6. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cửa cho. Chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại, nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giêsu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói gì.
Why did Jesus use the shepherd and the sheep to talk about God's relationship with his children?
Tại sao Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh của đấng chăn chiên với đàn chiên để nói về cái mối liên hệ của chúng ta, của Đức Chúa Trời đối với những người con yêu dấu của Chúa?
A sheep has the ability to recognize the distinctive voice of its shepherd.
Con chiên nó có khả năng để có thể nhận ra cái giọng nói riêng biệt của đấng chăn chiên.
It has voice recognition.
Con chiên nó có thể nhận ra tiếng nói.
Secondly, a sheep is fully dependent on the shepherd.
Và điều thứ hai đó là bởi vì con chiên nó hoàn toàn phụ thuộc vào đấng chăn chiên.
Finally, the shepherd calls the sheep by name and it recognizes the voice.
Và cuối cùng, chính đấng chăn chiên gọi chính tên riêng của từng con chiên. Và con chiên đó đã nhận ra cái tiếng nó của đấng.
So when Jesus called Mary by name.
Do vậy khi Chúa Giêsu đã gọi chính tên của bà Mary,
she was able to recognize.
Bà có thể nhận ra giọng nói của Ngài.
That it was Jesus.
Và bà có thể nhận ra biết rằng đó chính là Chúa Giêsu.
Oh, that's amazing.
Thật là tuyệt vời.
Read verse 17 and 18. Jesus said to her, "Do not hold on to me because I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord." And she told them that he had said these things to her.
Chúng ta đọc tiếp ở trong câu 17 và câu 18. Đức Chúa Giêsu phán rằng, "Chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha. Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi." Mary Magdalene đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó.
She has recognized the voice of her shepherd.
Bà Mary đã nhận ra giọng nói của đấng chăn mình.
And she has seen the Lord.
Và bà đã nhìn thấy Chúa.
Jesus has taken her from a place of despair to a place of hope.
Chúa Giêsu đã đem bà từ chỗ tuyệt vọng đến nơi hy vọng.
From a place of confusion to a place of clarity.
Từ chỗ bối rối cho đến chỗ có thể nhận biết rõ ràng.
From a place of darkness to a place of light.
Từ chỗ tâm tối cho đến nơi ánh sáng.
From being lost in the moment to now being sent with a purpose.
Từ chỗ bị lạc lối, bây giờ được sai phái với một mục đích rõ ràng.
From tears to revelation.
Từ nước mắt cho đến sự mặc khải.
Because she knows that Christ is risen.
Bởi vì bà biết rằng Đấng Christ đã sống lại.
Now, Jesus said to Mary, "Don't hold on to me."
Chúa Giêsu nói rằng, chớ rời đến ta.
I'm not sure in the Vietnamese, but it felt like Jesus said to her, "Don't touch me."
Ở trong tiếng Việt, rõ ràng là Chúa nói là đừng rời đến ta.
But in the Greek, it's like, "Don't hold on to me."
Ở trong, nhưng mà trong tiếng Hy Lạp thì nói là đừng có bám. Cứ dán díu với ta.
Now, this is very important because we remember when Jesus went up into the mountains with his disciples, they experienced the presence of God.
Và chúng ta có nhớ rằng khi chúng ta nhớ rằng khi Chúa Giêsu cùng với các môn đồ của Chúa ở trên núi Hóa Hình thì Chúa nói rằng các ngươi được chớ ở trên này.
So when they were experiencing God, and Peter said, "You know what? Let's build a tent. Yeah, let's build a tent here so we can just be here and just worship God."
Chúng ta có nhớ rằng Peter nói rằng thôi bây giờ chúng ta hãy dựng một cái lều rồi chúng ta cùng ở đây ở mãi với đây và sẽ thờ phượng Chúa.
But Jesus says, "No. It's time. We've got work to do."
Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng không, chúng ta có việc cần phải làm.
You know, sometimes in the human experience, it's very easy to be comfortable.
Tại vì chúng ta thấy đôi khi trong cái con người chúng ta đó hay khi chúng ta cảm thấy thoải mái.
You know, everyone here, well, okay, maybe not everyone, but I think everyone here enjoys a warm shower.
Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây đều thích tắm nước ấm phải không ạ?
Yeah. So when you go in the morning, it's cold. You walk into a warm shower.
Mỗi buổi sáng lạnh chẳng hạn chúng ta rất là thích tắm nước nóng.
And it's comfortable there.
Thấy cảm thấy rất là thoải mái.
You know we should be only showering for 3 minutes.
Chẳng hạn như chúng ta thì chỉ nên tắm trong 3 phút thôi.
Yeah, but sometimes you know you stay there a bit longer.
Nhưng mà đôi khi chúng ta tắm lâu hơn chút.
30 minutes.
30 phút chẳng hạn.
I know some 40. I understand.
Tôi biết là một số người tắm tới 40 phút là.
But if I ask you right now, come on, just go into a cold shower.
Nhưng mà nếu tôi biểu tôi muốn bàn cho anh, tôi bây giờ tắm nước lạnh.
I mean, some of you can.
Tôi biết rằng quý vị và một số
người. I know you are strong.
Quý vị và chị làm rất là mạnh mẽ.
But immediately you're like, oh, that's too deep, uncomfortable.
Những đa phần chúng ta nói là, lạnh lắm, cảm thấy rất là không thoải mái.
You know, even in the Apostle Paul.
Chúng ta thấy ngay cả sứ đồ Phaolô cũng vậy.
He's always torn. He would love to be with God. Because that's the best, you know, with God. But at the same time, he wants to be present in the world so that he can continue to proclaim the gospel of Jesus Christ.
Đôi lúc ông cũng không, ông muốn trở về với Chúa, ông cũng muốn còn ở trên thế gian này nữa, nhưng mà ông biết rằng ông còn có trọng trách để tiếp tục làm việc.
So we come back to here. Jesus said to Mary, "Don't hold on to me." You know what? Jesus still has to continue his journey, but also now, Mary, I need you to do something for me as well.
Do vậy chúng ta trở về khi mà Chúa Giêsu phán với bà Mary nói rằng chớ rời đến ta, ý bà muốn nói rằng Chúa muốn nói rằng chúng ta còn có ta còn có việc phải làm, ngươi còn có việc làm, cho nên chúng ta hãy phải chia tay nhau.
I think that's a very important message for our church.
Tôi nghĩ đó là điều cái sứ điệp rất là quan trọng cho hội thánh chúng ta.
Sometimes in a church service we experience the presence of God, the love of God, but we need to remember that there is still work to do.
Đôi khi chúng ta đến trong hội thánh của Chúa và thờ phượng Chúa, chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, sự bình an của Chúa, nhưng mà chúng ta biết rằng hãy nhớ lại rằng chúng ta vẫn còn có việc phải làm.
But in here God also has given us a message for every single one of you today.
Nhưng mà ở đây thì Chúa cũng có một sứ điệp, một những điểm cho mỗi chúng ta hôm nay.
Now we remember in Jesus' prayer in the Gospel of John.
Chúng ta có nhớ rằng khi Chúa Giêsu cầu nguyện cũng trong sách Tin Lành Giăng.
In his intimacy with the Father.
Ở trong sự cầu nguyện, trong cái sự tương giao mật thiết với Chúa với Đức Chúa Cha.
This is what Jesus prayed.
Chúa đã cầu nguyện như thế này.
Father, I pray for my disciples and also for those who will come to faith.
Lạy Cha, con cầu nguyện cho tôi tất cả những người đã tin Chúa, đã tin Ngài rồi, những người con của Chúa và tất cả những ai sẽ tin Chúa.
Do you realize that everyone sitting us here Before we were even born, Jesus already prayed for you.
Chúng ta có biết rằng tất cả chúng ta ngồi ở đây, trước khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này thì Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta rồi.
Did you realize before you were even born that God already had a plan for an intimate relationship with everyone?
Chúng ta có nhận biết rằng trước khi chúng ta chào đời trong cuộc đời này nữa thì Chúa Giêsu đã muốn có một kế hoạch để rồi Ngài muốn cho một cái mối quan hệ mật thiết với chúng ta.
I remember this message for the rest of my life. Our senior pastor Mục Sĩ Tâm, when he said, "You know what? God doesn't want you to know about Him. He wants you to know Him."
Tôi nhớ đến cái sứ điệp này từ Mục Sĩ Tâm rất cho đến trọn cuộc đời của tôi, đó là Mục Sĩ Tâm nói rằng Chúa không muốn chúng ta biết về Ngài, nhưng mà Ngài muốn chúng ta có một mối quan hệ mật thiết với Ngài.
He wants an intimate relationship.
Ngài muốn có một mối quan hệ mật thiết với chúng ta.
That is why when he sent Mary to go to the disciples, he goes, "Hey, Jesus says, I'm going to my Father and your Father, my God and your God."
Đó là lý do tại sao mà khi Chúa Giêsu nói với bà Maria thì Chúa bảo rằng Ngài đi trở về cùng cha ta và cũng là cha các ngươi, Đức Chúa Trời của chúng ta và Đức Chúa Trời của các ngươi.
Because Jesus has broken down the barrier that prevents us to have a relationship with God.
Bởi vì Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu đã chặt đứt, đã phá vỡ cái sự ngăn cách để giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.
So every single one of us.
Để rồi mỗi chúng ta.
You need to remember how valuable you are.
Để rồi chúng ta phải biết rằng chúng ta thật là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời.
If you have confessed Jesus as your Lord and Savior.
Nếu chúng ta đã xưng nhận Chúa Giêsu, tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa và là chủ của cuộc đời chúng ta.
Ask for forgiveness and receive that forgiveness.
Và chúng ta đã xin Chúa tha thứ và chúng ta đã nhận sự tha thứ.
And put your faith in Him.
Chúng ta đặt niềm tin nơi Ngài.
You are no longer just people.
Chúng ta không phải chỉ là những người bình thường.
You are God's children.
Chúng ta là con của Đức Chúa Trời.
God is your God and your Father.
Đức Chúa Trời vừa là Đức Chúa Trời cũng là vừa là cha của quý vị.
Amen, church.
Hãy công kính mời em.
I just want to finish up with three more points. So what does this all mean for us today?
Tất cả những điều này thì có ý nghĩa gì đối với chúng ta hôm nay?
Faith comes through listening to the voice that calls us by name.
Đức tin chúng ta có được là bởi vì chúng ta lắng nghe cái tiếng mà chính Chúa đã gọi chúng ta, đích danh chúng ta.
And experiencing the presence of the living God in the Word of God.
Và qua việc chúng ta kinh nghiệm cái sự hiện diện của đấng sống, của Đức Chúa Trời hằng sống và qua lời hằng sống của Ngài.
Faith comes through listening and experiencing.
Đức tin đến qua việc chúng ta nghe lời Chúa và qua kinh nghiệm của chúng ta đối với đấng sống.
Number two.
Điểm thứ hai.
Darkness is temporary, but life in Jesus Christ, that's eternal.
Sự tăm tối chỉ là hiện tại mà thôi, nhưng mà đời sống, sự sống của chúng ta trong Chúa Giêsu là đời đời.
Now Jesus has won the greatest victory.
Chúa Giêsu đã chiến thắng một cái sự chiến thắng rất là khải hoàn.
He has, God has defeated death.
Chúa Giêsu đã thắng hơn sự chết.
And so we all know in our life we have our struggles, we have our sufferings, we have our problems, don't we?
Chúng ta đều biết rằng mỗi trong cuộc sống chúng ta đều có những cái khó khăn, những cái nan đề, những cái nỗi đau riêng của mình, phải không ạ?
What God wants you all to do is to surrender all of that to God.
Nhưng mà điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta đó làm đó là chúng ta hãy dâng cho Chúa tất cả những điều khó khăn đó.
Focus on following Jesus.
Và tập trung trong cái việc chúng ta bước đi theo Ngài.
Because all of this, it's temporary.
Bởi vì tất cả những cái khó khăn, những cái đau đớn đó chỉ là tạm thời mà thôi.
Because God has already won the greatest victory.
Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng một cách khải hoàn.
And in that victory, your names are written in there.
Bởi vì trong cái sự chiến thắng đó thì tên của chúng ta đã được ghi vào trong những chiến thắng đó.
And finally,
và điều thứ ba,
history, the world, our lives are filled with evidence that Jesus is risen. Have you experienced the Lord?
Lịch sử, thế giới này, thế gian này, cũng như chính cuộc đời của mỗi chúng ta đã đầy dẫy cái minh chứng rằng, bằng chứng rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Quý vị đã thấy đấng sống lại đó chưa?
Remember, our God, your God, our Father, Your Father is a living God.
Hãy nhớ rằng Cha chúng ta, Chúa chúng ta là đấng hằng sống.
Amen. Church.